Đế Bá, chương 408, Chi Tiểu Điệp 1, gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm Chi Tiểu Đao bận rộn kiếm tiền, mà Lý Thất Giả ở lại bên trong Sư Hống Môn tự nhiên thưởng thức phong cảnh của Sư Hống Môn. Bất quá thời điểm ngày thứ 5, Chi Tiểu Đao thật sớm liền đi vay tiền rồi, Lý Thất Giả lưu ở trong đại viện nhưng là không nghĩ tới có một người khách đến thăm, hơn nữa trực tiếp tìm đến Lý Thất Giả. Mời rời khỏi Sư Hống Môn. Khách tới vừa thấy mặt câu đầu tiên nói với Lý Thất Giả là như thế, hơn nữa khách tới còn là một nữ tử. Lý Thất Giả ung dung tự tại, ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử ở trước mắt. Nữ tử ở trước mắt một thân phượng thường, đây không phải là phượng thường như truyền thống, áo chính là như phượng hoàng dương cánh, xiêm y giống như hai cánh nâng lên bộ ngực cao vút của nữ tử, ở dưới áo lộ ra cái eo thon nhỏ nhắn dịu dàng, eo thon trắng như tuyết trơn mềm vô cùng. Váy dưới chính là giống như phượng hoàng tuyết vũ, giống như đuôi phượng xòe ra chập chờn phiêu động, hết sức xinh đẹp, hết sức phối hợp. Nữ tử trước mắt chính là tụ tập một thân quý khí cùng ngạo khí, một đôi mắt sáng của nàng động lòng người, mơ hồ là kim đồng, càng là cho nàng có phong tình chính là tóc của nàng giống như từng sợi tơ vàng, nhất thời để cho nàng thoạt nhìn tràn đầy phong tình dị vực. Nữ tử trước mắt tựa như là một con chim hoàng yến, quý khí mà lại tràn đầy ngạo khí, có mấy phần khí thế lăng nhân, nhưng mà thần thái vẫn là trang trọng, cũng không phải là loại người nông cạn. Rời đi Sư Hống Môn, nghe được câu đầu tiên của nữ tử trước mắt, Lý Thất Giả không khỏi cười một chút. Nhìn thấy mái tóc hoàng kim của nàng thì hắn liền biết thân phận của nàng rồi, nhìn thấy một mái tóc màu hoàng kim này hắn liền nghĩ đến Phách Tiên Sư Vương, đầu của Phách Tiên Sư Vương cũng đều là tóc vàng. Nữ tử trước mắt này nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả, hai mắt sắc bén, trầm giọng nói. Về chuyện tình của ngươi với đệ đệ ta, ta đã nghe nói qua cải mệnh, chuyện này không thể nào. Đệ đệ của ta có lẽ là bị ngươi lừa gạt, nhưng mà Sư Hống Môn đều không thể bị ngươi lừa gạt. Lừa gạt hắn, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, hắn hiểu được nữ tử trước mắt này tại sao muốn đuổi hắn đi, nàng cho là hắn đang lừa gạt Chi Tiểu Đao. Trên thực tế, chỉ sợ đa số người của Sư Hống Môn đều cho rằng Lý Thất Giả đờ nác lừa gạt Chi Tiểu Đao, chỉ bất quá mọi người không muốn đả kích nhiệt tình của Chi Tiểu Đao mà thôi. Dù sao cho tới nay Chi Tiểu Đao đều chăm chỉ tu luyện, thiên phú của bản thân hắn không tồi, hơn nữa Sư Hống Môn chút lên trên người hắn không ít tâm huyết, nhưng mà đạo hạnh của hắn hết lần này tới lần khác lại bị kẹt ở cảnh giới dục thần, một mực không có cách nào trở thành vương hầu. Tất cả mọi người có thể hiểu được tâm tình khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử của Chi Tiểu Đao, cho nên sau khi Lý Thất Giả tới, đa số trưởng bối đều sẽ cho rằng Lý Thất Giả đang lừa gạt Chi Tiểu Đao. Ở thời điểm Chi Tiểu Đao vay mượn, trưởng bối của Sư Hống Môn cũng nhắc nhở qua Chi Tiểu Đao, chỉ bất quá xa xa không làm quá mức như nữ tử trước mắt này, trực tiếp đuổi Lý Thất Giả đi. Chẳng lẽ không đúng, nữ tử ở trước mắt đánh dí Lý Thất Giả một cái, nói. Cải mệnh, đó chính là học vấn thâm ảo nhất của dược đạo, chỉ bằng vào một tên tiểu quỷ như ngươi, một tiểu mao đầu mới chỉ 17-18 tuổi cũng có thể nắm giữ. Đệ đệ của, gocchuyenaudio.com, ta bị bệnh đến loạn đầu rồi mới tin ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể lừa gạt những người khác. Lý Thất Giả nở nụ cười, liếc nhìn nữ tử ở trước mặt một cái, nói. Thứ nhất, mặc dù ta trẻ tuổi một chút nhưng không có nghĩa là ta không thể nắm giữ thâm ảo của cải mệnh, đạt giả vi tiên, những lời này ngươi nghe nói qua chưa. Thứ hai, ở trong mắt các ngươi những dược liệu này là chân quý, nhưng mà ở trong mắt ta lại không coi là cái gì, điểm dược liệu này còn không đáng để cho ta xuất thủ đi lừa gạt. Thứ ba, lùi một bước mà nói, cho dù ta muốn đi lừa gạt thì cũng sẽ không chọn Sư Hống Môn các ngươi, Sư Hống Môn các ngươi không có bảo vật gì đáng giá cho ta đi lừa gạt. Nói khoác không biết ngượng. Nữ tử trước mắt hừ lạnh một tiếng, nói, dược sư có thể nắm giữ cải mệnh ở đương thời chỉ sợ đều là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ chính là truyền kỳ dược sư. Người một cái tiểu quỷ lông còn chưa đủ dài lại dám nói nắm giữ huyền ảo của cải mệnh. Khẩu khí thật lớn, Lý Thất Giả nhìn nàng một cái cười nói, ngươi vừa rồi không có nhìn thân thể trần truồng của ta, làm sao ngươi biết được lông của ta còn chưa đủ dài. Nữ hài tử ra ra, đừng xuất khẩu cuồng ngôn, chính mình kiến thức nông cạn nhưng cũng không có nghĩa là những người khác liền không có năng lực. Ngươi, nữ tử trước mắt nhất thời bị Lý Thất Giả làm cho tức đến sắc mặt đỏ bừng, ngón tay ngọc chỉ vào Lý Thất Giả cũng không khỏi phát run, bộ ngực sữa rất tròn nhô lên phập phồng, một trận gợn sóng hết sức dễ nghe. Làm sao á khẩu không trả lời được. Lý Thất Giả cười nói, hắn không cùng với người khác đấu võ mồm thì thôi, nếu như đấu võ mồm với người khác miệng lưỡi bén nhọn của hắn thì lại có ai có thể đấu thắng hắn. Nữ tử hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt kim đồng mãnh liệt lộ ra hàn ý, khí thế kinh người, trầm giọng nói. Nếu như ngươi không đi, đến lúc đó để cho Sư Hống Môn ta đuổi ngươi đi chỉ sợ liền không dễ dàng rời đi như lúc này. Ta sợ quá, Lý Thất Dạ vỗ vỗ lồng ngực một bộ dáng sợ hãi, bộ dáng kia khiến cho nữ tử giận đến hộc máu. Tỷ tỷ, đang ở thời điểm nữ tử muốn nổi đoá, Chỉ Tiểu Đao vội vàng xông vào, vừa nhìn thấy thần thái của Lý Thất Dạ cùng tỷ tỷ của mình, Chỉ Tiểu Đao lập tức biết không hay rồi, lập tức liền tách hai người bọn họ ra. Trên thực tế Chỉ Tiểu Đao vừa nghe đến tỷ tỷ của hắn tới, liền lập tức gấp gáp trở về, hắn liền biết rõ tỷ tỷ của hắn nhất định sẽ tìm Lý Thất Dạ phiền toái, nhất định sẽ cho là hắn bị Lý Thất Dạ lừa gạt, tỷ tỷ của hắn nhất định sẽ đuổi Lý Thất Dạ đi. Chính là bởi vì như thế, Chỉ Tiểu Đao cũng chẳng quan tâm đến mượn tiền nữa, lập tức chạy trở lại, để tránh cho tỷ tỷ của hắn cùng Lý Thất Dạ đánh nhau. Vì hóa giải không khí khẩn trương giữa Lý Thất Dạ cùng với tỷ tỷ của hắn, Chỉ Tiểu Đao vội vàng giới thiệu hai người bọn họ cho nhau, cũng có ý đồ hóa giải ân oán của hai người. Nữ tử trước mắt chính là tỷ tỷ Chỉ Tiểu Điệp của Chỉ Tiểu Đao, cũng là công chúa của Sư Hống Quốc, lấy thân phận của nàng mà nói, có thể nói là cành vàng lá ngọc cao cao tại thượng. So với Chỉ Tiểu Đao, đạo hạnh của Chỉ Tiểu Điệp càng mạnh hơn một chút, nàng đã bước vào cảnh giới vương hầu, đối với Sư Hống Môn hôm nay mà nói, Chỉ Tiểu Điệp đã là vương hầu cảnh giới huyền mệnh, điểm này cũng đúng là không dễ dàng. Góc truyện audio.com, tuyệt đối có thể được xưng là thiên chi kiêu nữ. Cách chương.